Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Truyền thông quốc tế cho rằng thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng vừa được Nhật Bản ký kết với Việt Nam là nhắm vào Trung Quốc nhằm đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng tăng về quân sự của Bắc Kinh trong khu vực. Thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu và người đồng cấp phía Việt Nam Đại tướng Phan Văn Giang ký kết hôm 11 tháng 9 tại Hà Nội trong chuyến thăm của ông Kishi, cùng thời điểm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng tới thăm Việt Nam. Hãng tin AP của Mỹ đưa tin về việc ký kết này và cho rằng Nhật giờ đây có thể chuyển giao cho Việt Nam các thiết bị và công nghệ quốc phòng trong lúc hai quốc gia tăng cường hợp tác quân sự giữa những lo ngại về sự gia tăng ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc về quân sự. Cùng nhận định này, hãng tin Kyodo News của Nhật Bản nói rằng thỏa thuận này cho phép Nhật xuất khẩu các thiết bị và công nghệ quốc phòng do Nhật sản xuất tới quốc gia Đông Nam Á nhằm tăng cường hợp tác giữa lo ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trên vùng lãnh hải của khu vực. Al Jazeera cũng nhận định rằng thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký kết giữa lo ngại về sự ảnh hưởng ngày càng tăng về quân sự của Trung Quốc, ghi nhận về sự hợp tác mà Tokyo nói là nâng tầm đối tác quốc phòng Nhật Bản-Việt Nam lên một tầm cao mới. Kênh tin tức Ả Rập Quốc tế có trụ sở ở Doha của Qatar cho biết Bộ trưởng Kishi và Bộ trưởng Giang nhất trí về sự quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như các hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng khác khi đề cập đến các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở vùng biển có tranh chấp. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trích dẫn nhận định của các chuyên gia nước ngoài, nói rằng sự hợp tác về quân sự của Tokyo với Hà Nội nhằm tăng cường sự ảnh hưởng của Nhật Bản trong các vấn đề an ninh khu vực và rằng việc xuất khẩu các thiết bị là một nỗ lực nhằm tháo gỡ những hạn chế quân sự của Nhật. Các nhà quan sát của Trung Quốc, theo tờ báo Phụ San của Nhật báo Trung Hoa, nói rằng động thái này của Nhật Bản ý nói sự hợp tác mới về quốc phòng với Việt Nam rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc trước một loạt các hành động khiêu khích mà nước này đã tiến hành gần đây nhắm vào Trung Quốc, bao gồm tiến hành các cuộc tập trận quân sự cùng các nước trong và ngoài khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chống lại Trung Quốc cũng như khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Một trong những tranh chấp hàng hải nổi bật giữa Nhật và Trung Quốc là chủ quyền đối với đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku. Ông Chang Jong, Tổng thư ký của Trung tâm Quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản của Viện Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng Nhật Bản ngày càng hành động phòng thủ đối với Trung Quốc khi Mỹ tăng cường nỗ lực lôi kéo Nhật Bản về phía mình và tiếp tục củng cố quan hệ đồng minh của họ. Đưa tin về cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Giang và người đồng cấp phía Nhật Bản, truyền thông trong nước cho biết hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, trong đó có tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không trước những diễn biến phức tạp đang diễn ra trong khu vực, nhưng không đề cập cụ thể đến nước nào. Việt Nam là quốc gia thứ 11 Nhật Bản ký kết thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Theo AP, Tokyo đang tìm cách mở rộng hợp tác quân sự ra bên ngoài đồng minh lâu năm Hoa Kỳ, và đã có các thỏa thuận tương tự với Anh, Úc, Philippines và Indonesia. Cùng thời gian, Bộ trưởng Kishi tới thăm Hà Nội cuối tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc đã gặp mặt Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, trong đó ông Vương nói rằng Trung Quốc và Việt Nam nên kiềm chế các hành động đơn phương liên quan đến Biển Đông, có thể làm phức tạp tình hình và phóng đại những tranh chấp. Ông Vương còn cảnh báo Việt Nam coi chừng những can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề Biển Đông. Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới Mỹ tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới, lần đầu tiên với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam. Một nguồn tin của VOA cho biết ông Phúc dự kiến sẽ tham dự phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gọi tắt là UNGA vào ngày 22 tháng 9. Phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến khai mạc ngày 14 tháng 9 tại New York với phiên thảo luận chung cấp cao đầu tiên diễn ra vào ngày 21 tháng 9. Tờ South China Morning Post hôm 11 tháng 9 cũng cho biết rằng Chủ tịch Phúc sẽ có chuyến công du tới Mỹ vào tuần tới để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông trích lời ông Phạm Quang Minh, cựu hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội, cho biết rằng không ngoại trừ khả năng ông Phúc sẽ có chuyến thăm tới Washington trong dịp này khi bình luận về chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Hà Nội cuối tuần trước. Truyền thông chính thống của Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về chuyến thăm của ông Phúc tới Mỹ. Nhà Trắng cũng chưa có thông báo gì về chuyến thăm sắp tới của một lãnh đạo Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về thông tin này. Theo New York Times, dự kiến lãnh đạo từ 83 quốc gia sẽ tới phát biểu tại phiên họp của UNGA, lần đầu tiên được tổ chức kết hợp với các cuộc họp trực tuyến bên lề kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong đó có sự tham dự trực tiếp của các nguyên thủ từ Brazil, Anh, Canada, Ý, Nhật Bản và Trung Quốc cùng nhiều nước khác. Ông Phúc từng tham dự khóa họp lần thứ 73 của UNGA tại New York hồi tháng 9 năm 2018, lúc đó với tư cách là Thủ tướng Việt Nam. Trong lần tham dự khóa họp 75 của UNGA vào tháng 9 năm ngoái qua hình thức trực tuyến, ông Phúc đã có bài phát biểu kêu gọi các nước trên thế giới đoàn kết chống lại đại dịch COVID-19. Không rõ ông Phúc sẽ phát biểu khi tham dự phiên họp tại New York trong tuần tới hay không. Vào tháng trước, ông Phúc đã tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến thăm đầu tiên của bà tới Việt Nam. Tại cuộc gặp này, bà Harris đã chỉ trích hành động bắt nạt của Trung Quốc trên Biển Đông và kêu gọi Hà Nội cùng với Mỹ thách thức Bắc Kinh trước các tuyên bố chủ quyền thái quá của họ. Trong cuộc gặp với ông Phúc tại Hà Nội cuối tháng trước, bà Harris nêu mong muốn rằng Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Tuy nhiên, phía Việt Nam chọn duy trì quan hệ đối tác toàn diện vốn được thiết lập từ năm 2013. Khi được phóng viên hỏi về những cân nhắc của Việt Nam trước đề nghị nâng cấp quan hệ từ Phó Tổng thống Mỹ, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 9 tháng 9 không đưa ra câu trả lời trực tiếp, mà nói rằng Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ và luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Tờ South China Morning Post bình luận rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Việt Nam vào cuối tuần qua, trong đó ông Vương thông báo tặng thêm cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine chống COVID và kêu gọi cảnh giác với sự can thiệp của các thế lực ngoài khu vực, nhắm vào thời gian trước khi ông Phúc đi Mỹ vào tuần tới. Chuyến thăm gần đây nhất của một lãnh đạo Việt Nam tới Nhà Trắng là vào tháng 5 năm 2017. Theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, ông Phúc đã có chuyến thăm chính thức tới Washington, lúc đó với tư cách là Thủ tướng Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm Nhà Trắng sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.
Sài Gòn dịch giả khiến công ăn việc làm đình trệ. Ít ai để ý rằng trong tình cảnh đó, với những đứa trẻ mưu sinh đường phố thì không những khó kiếm miếng ăn hơn, mà còn là chuyện dịch bệnh bùng phát đến đâu đi nữa thì cũng chẳng mấy ai đoái hoài việc chích ngừa cho các em. Nguyễn Hoàng Ân, 11 tuổi, kể.
Quán nhậu đồ á, đi bán thì bị công an hốt hết, cho nên không có bán được, cho nên tụi em phải đi bán mấy người đi bộ ngoài đường. Rồi dịch bệnh không biết dám cởi khẩu trang ra bị lây bệnh COVID Corona.
Đêm Sài Gòn giờ vắng lặng hàng quán nên mưu sinh của trẻ đường phố cũng lây lắc theo. Hồ Vũ Sang, 14 tuổi, kể.
Nhiều khi đi bán thấy người ta tụ tập đông, nó mang lại các em chạy, em không dám bán dịch nè, em dám làm biến cỡ khẩu trang sống mại số lắm. Bán mấy giờ mấy quán nhậu đóng cửa phòng tỏ là hết, không dám đi bán.
Từng là thành phố không ngủ, đêm Sài Gòn luôn sáng đèn, hàng quán và đèn xe lưu thông đang quyện nhau. Thì tất cả trở thành hồi ức của một thời quá vãng, màu vàng của đèn đường của bảng hiệu hắt xuống hè phố gợi gam ảm đạm như phận người hôm nay. Nguyễn Hoàng Ân kể tiếp câu chuyện của chính mình.
Nhà em không có tiền ăn, ba mẹ em khổ, gia đình em năm đứa em lận. Nhiều nơi thì tụ tập đông người sẽ bị bắt. Rồi còn những quán ăn thì bị cách ly luôn. Rồi xong người ta không cho bán nữa, mà nhà năm đứa con cho nên mới đi bán, cực khổ đi bán kiếm tiền mua sữa cho em.
Ân chỉ mới 11 tuổi thôi, với Lê Gia Huy 12 tuổi thì tình cảnh lại bi đát theo một cách trớ trêu khác.
Tại vì mẹ em kêu bán, hồi lúc em còn đi học mẹ em kêu bán để kiếm tiền phụ đóng tiền học, mà giờ ba em bỏ mẹ em nên em hết, nên mẹ em không nuôi nổi để cho em với em đi đóng tiền học, nên mẹ em kêu thôi nghỉ học đi bán với số chứ đừng đi học tốn tiền lắm. Ăn cách xã hội tiếp cho an toàn anh ơi, chứ không thôi nhiều ca cái với số mà diễm cái là coi như em đói nhăn răng luôn.
Ước mơ của trẻ hè phố lúc này là mong mọi người vui vẻ để mở lòng với lời rao mời nhiều hơn. Hồ Vũ Sang nói.
Em mong muốn là Việt Nam mình hết dịch đi cho mọi người đều đi chơi, ăn nhậu, mở quán đồ cho người ta vui vẻ để dễ bán sớm hơn.
Đêm Sài Gòn giờ càng thêm heo hút, chuyện sinh kế của những đứa trẻ lang thang với sắp vé số sẽ không còn nữa kể từ ngày 9 tháng 7 vì Sài Gòn giãn cách. Chưa nghe thấy có chính sách an sinh nào sẽ dành cho những thân phận này ở Sài Gòn.
UNICEF, trẻ em Việt Nam có nguy cơ chịu tác động của khủng hoảng khí hậu. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF mới lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng các quốc gia dựa trên nguy cơ rủi ro và mức độ dễ bị tổn thương của trẻ em trước các cú sốc về khí hậu và môi trường, trong đó có đề cập tới trẻ em Việt Nam. UNICEF cho biết rằng thanh thiếu niên Việt Nam là một trong những nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất trước các tác động của biến đổi khí hậu. Cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng cho biết thêm trong một thông cáo ra cuối tháng trước rằng điều đó đe dọa đến sức khỏe, giáo dục và sự an toàn của các em. UNICEF cho biết rằng phúc trình có tên gọi khủng hoảng khí hậu là cuộc khủng hoảng về quyền trẻ em. Giới thiệu chỉ số rủi ro khí hậu liên quan tới trẻ em là phân tích toàn diện đầu tiên được thực hiện về rủi ro khí hậu từ góc độ của trẻ em. Trong phân tích này, tin cho hay các quốc gia được xếp hạng dựa trên nguy cơ rủi ro của trẻ em trước các cú sốc về khí hậu và môi trường, chẳng hạn như lốc xoáy và các đợt nóng, cũng như mức độ dễ bị tổn thương của trẻ em trước các cú sốc dựa trên khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của trẻ em. Theo UNICEF, báo cáo cho thấy trẻ em Việt Nam tiếp xúc nhiều với ô nhiễm không khí và lũ lụt, và rằng phúc trình kêu gọi đầu tư vào hành động bảo vệ khí hậu và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo lợi ích phát triển và đảm bảo tương lai bền vững cho trẻ em. Ngoài ra, cơ quan của Liên Hợp Quốc cho rằng các biện pháp như phục hồi xanh sau COVID-19 cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và giáo dục về khí hậu có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong việc bảo vệ tương lai của trẻ em khỏi tác động của biến đổi khí hậu. Bà Leslie Miller, phó đại diện UNICEF tại Việt Nam, được dẫn lời nói trong thông cáo rằng môi trường sống ở Việt Nam ngày càng có nhiều rủi ro hơn đối với trẻ em, nhưng nếu chúng ta hành động ngay từ bây giờ, chúng ta có thể ngăn ngừa tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Bà Miller được trích lời nói tiếp rằng đảm bảo tiếp cận mạng lưới an sinh phù hợp và các dịch vụ tăng cường khả năng chống chịu như nước sạch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục sẽ giúp bảo vệ tương lai của trẻ em. Tháng trước, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, về tình trạng biến đổi khí hậu năm 2021, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rằng biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu gây tác động tiêu cực trên toàn thế giới và rằng Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế cần khẩn trương tăng cường hợp tác để chung tay ứng phó với thách thức này. Bà Hằng nói theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam rằng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam quyết tâm và cam kết mạnh mẽ ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có chủ động thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Cũng liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam mới đây đã đạt đồng thuận về việc hợp tác chống biến đổi khí hậu và hướng tới năng lượng sạch. Theo Nhà Trắng, trong chuyến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 8, Phó Tổng thống Harris và các nhà lãnh đạo của Chính phủ và Xã hội Dân sự Việt Nam đã nhất trí về tầm quan trọng của việc chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, tăng cường khả năng phục hồi và hợp tác hướng tới một tương lai năng lượng sạch.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.